Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Chương trình Chánh Pháp Như Lai do Lưu Tương Tự thực hiện trên đài truyền hình VNE TV băng tần 57.3, phát sóng vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 30 tối thứ năm hàng tuần, nửa tiếng 4 lần. Chúng con xin kính chào quý trừ Tổ Đức Tăng Ni và quý vị khán thính giả. Kính thưa quý vị, chúng con xin được cung kính giới thiệu Pháp Sư Thích Minh Hóa, vị chủ Lưu Sư Tự thuộc thành phố Rosemead, California.
Xin chào quý vị, Hà Di Đà Phật.
Mô Phật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Thầy Hiền Trì, chú xứ Lưu Sư Tự.
A Di Đà Phật.
Mô Phật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Sư Cô Hiền Nhẫn, chú xứ Lưu Sư Tự.
A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Chúng con xin trả lời tiếp những câu hỏi vấn đáp của Phật tử. Kính thưa quý thầy cô, cái câu hỏi kế tiếp là sở dĩ có cái câu hỏi này là khi mà người chồng hoặc người vợ làm công đức đó, phước đức hoặc là bố thí đó, thì coi như còn người lại không có hoan hỷ thế nào. Dạ vâng, thực sự không có hoan hỷ thế nào. Rồi có những vị thì coi như là cũng không có nói là làm như vậy, họ không có muốn chia sẻ công đức cho ai hết. Chia như vậy là mất hết tất cả. Dạ vâng, xin Pháp Sư cho chúng con được biết. Thì trước hết cho con xin được nói là về cái công đức tùy hỷ, công đức là những cái công đức gì? Như Kinh Phật nói thì có tài thí, pháp thí và vô ý thí. Dạ vâng. Vô ý thí ở đây thường có vô ý thí là con muốn nói về cái chia sẻ những cái nỗi thống khổ, đau buồn của người khác hoặc là lo âu sợ hãi mà mình có cái tâm mà làm cho họ vui mừng trở lại, ổn định, thì cái đó là mình vô thí vô ý. Hoặc là biết người ta làm những điều gì vui mừng hoặc là bố thơ thí công đức phước đức thì mình có tâm hoan hỷ theo. Cái điều này là con thưa thật là ít ai có cái tâm này. Dạ vâng, như là trước đây chúng con, cái con này cũng từng có. Dạ vâng. Đó, hồi trước mặt đây con xin sám hối hết tất cả. Dạ vâng, thì xin Thầy chỉ dạy cho chúng con được biết. Trong đây thì con xin quý Thầy cho chúng con biết đó, thì cái loại bố thí. Vâng, thứ nhất là nó có cái lợi lạc nào. Dạ vâng, Thầy cho chúng con biết cái câu hỏi đầu tiên đó. Dạ vâng. Và người hoan hỷ theo thì như thế nào? Hay gì đâu không?
Bố thí là một cái pháp rất quan trọng trong cái việc tu hành của chúng ta. Bên Đại Thừa thì cái pháp đầu tiên hết chúng ta phải tu đó là phải bố thí. Là có nghĩa chúng ta có thể bố thí có thể ba loại là tài thí, pháp thí và vô ý thí, như anh Thiện Giác mới nói đó. Thì tài thí là quý vị có thể bố thí cái tiền bạc hay là tài sản, xe cộ, là nhà cửa này đó. Hoặc là có nhiều người hỏi với thầy là nhiều khi con không có tiền thì sao bố thí bây giờ, con nghèo sao bố thí bây giờ. Thầy cũng cười, thầy cũng nói thầy cũng nghèo lắm, thầy là người xuất gia, đâu có đi làm việc đâu, đâu có tiền như quý vị đâu, làm ra lương đâu. Thì chúng tôi bố thí bằng cách là lập công. Thành ra chẳng khi bị lấy bỏ cái công ra mà làm như vậy thì quý vị có cái sự ứng dụng là quý vị bố thí cái giá trị của công của mình. Dạng như cái công quý vị làm mà công càng lớn chừng nào, giá trị nó càng cao chừng đấy, thì quý vị càng nhiều phước đức chừng đấy. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ nhì là bố thí pháp, là cái bố thí mà Đức Phật nói đó, trong tất cả những pháp bố thí đó, thì bố thí là đệ nhất. Có nghĩa là mình nói pháp, là tại sao? Cái tài thí đó nó chỉ được có lợi trong quý vị trong một đời thôi, một đời này thôi. Còn cái pháp thí là quý vị biết cái sự hiểu biết về cái pháp, biết về cách mà giải quyết vấn đề trong cuộc đời của mình, làm sao cách nào mà bớt cái khổ, đắc cái lạc, giải thoát được cái luân hồi này, thì cái đó là cái đại sự mà quý vị biết được cái pháp như vậy đó, là cái pháp giải thoát như vậy đó, thì được giúp như vậy là cái phước này nó rất là lớn. Và nó có thể dùng được cái trí huệ này mà xài được đời đời kiếp kiếp. Thành cái phước này rất là nó có lợi, rất có lợi. Thành bởi vậy Đức Phật mới gọi là pháp thí là đệ nhất vậy vậy. Cái thứ ba, thì giờ nó eo hẹp, thầy nhiều khi thầy nói, thầy nhiều khi thầy phải vắng tắt lại. Nói thì ra nói trả lời cái chuyện bố thí này không đủ thì giờ mà nói. Cái tài thí, cái vô ý thí là cái phần thứ ba đó, Đức Phật dạy rất là đặc biệt. Là tại ít người hiểu về cái chuyện này. Chính cá nhân thầy khi bắt đầu đi học về Đại Thừa đó, đi theo sư phụ, đi theo mấy sư huynh học á, hoặc đi theo mấy hòa thượng học á, thì không ai đụng vào cái pháp vô ý thí hết đó. Tại sao vậy? Tại đại khái vô ý thí là cái vị khi gặp người ta đang sợ hãi, đang lo sệt, đang lo âu, thì cái vị tới an ủi người ta để khiến người ta bớt lo âu. thì tại sao mình, tại sao trong ba có pháp bố thí mà Đức Phật lại giảng về cái pháp bố thí làm cái gì? Thì thắc mắc chuyện này rất là lâu mà không tìm đâu sách nào trả lời được hết. Tiếng Tàu cũng không có, tiếng Anh cũng không có, tiếng Việt cũng không có, tiếng Pháp cũng có, tiếng gì cũng không có hết. Sau này tu hành mới hiểu cái bí mật. Ngày hôm nay mình, cái người Việt Nam mình chia sẻ với nhau cho quý vị biết, để quý vị nói là cái Phật pháp người Việt Nam mình là đại thừa, chúng ta rất là cao thâm chứ không phải là mơ hồ mê tín là một cách mơ hồ đâu. Lý do mà Đức Phật dạy cái trong cái tam thí đó, tam pháp thí đó, thì quý vị phải có cái pháp vô ý thí. Tại sao như vậy? Tại cái vô ý thí nó là cái đó là cái điều kiện để quý vị cần trần cái chủng tử đó, để sau này trong tương lai khi quý vị tu hành đó, mà lúc mà sắp tới nơi tới chốn rồi, đắc quả rồi đó, thì bỗng nhiên phải qua vượt qua một cái trở ngại rất lớn nào, gọi là cái sợ hãi của mình. Thì vì cái sợ hãi đó mà quý vị phải ngay bây giờ này, quý vị lo trồng cái chủng tử như vậy, để sau này quý vị trồng cái phước, để sau này khi quý vị lúc mà gặp cái trở ngại lớn về cái sợ hãi mà không dám tu hành nữa đó, thì sẽ có người tới giúp quý vị mới có thể tiến bộ được, mới có thể đắc giác ngộ được. Cái đó là cái bí mật đó. Thành ra cái trong cái pháp bố thí chúng ta đó, là đừng có chấp vào cái gì hết, đừng chấp vào lừa về tiền, bố thí về tiền. Nếu có cơ hội á, có cái lòng thành tâm mình giúp được bao nhiêu mình giúp bấy nhiêu, hoặc là tiền tài hoặc là công đức, mình hiểu được cái pháp gì mà chính pháp đó, đừng nói tầm bậy, đừng nói là nói là biết không biết gì mà nói là mình biết. Cái đó là cái sai lầm. Nhất người xuất gia phải cẩn thận cái chuyện đó. Là mình người xuất gia mình hiểu, mình thực sự mình thấy chứng rồi, hoặc là người thầy mình đã có cái sự đắc, cái sự giác ngộ rồi, nói thì mình nói thì được, còn nói mà nói tầm bậy là đọa địa ngục đó. Ok, thành ra mình bố thí pháp đúng, cái pháp đúng thì mình nói. Ok, như thầy lúc mà trẻ đó, thầy không biết gì hết đó, thầy chỉ lặp lại những lời mà mấy ông sư cái chuyên môn sư huynh bắt chúng tôi giảng pháp. Mà tôi mà trong mình buồn cười, nói tôi con nít mà biết gì đâu mà giảng, mà dám ngồi trên đó mà giảng, mà trật một cái là mình đọa địa ngục làm trúc sanh, không thể nào đắc giác ngộ được, tu hành không đi tới đâu được, mà dám nói được là hồi trước là tại ngài sinh hóa ngài đỡ chứ chúng tôi không sợ. Sau khi mà ra một mình rồi thì bắt đầu sợ, nói là mình nói mà pháp mà trật một cái là chết. Thành ra thầy chỉ bắt đầu là bước trước là ngài tiên hóa nói gì chúng tôi nói như vậy, tổ sư nói chúng tôi lặp lại như vậy, mà nói rõ ràng là đây là pháp này như vậy là tại vì ngài tổ sư này nói như vậy. Chứ những cái người mà không phải tổ sư thành thật thầy không dám trích ra nữa. Thành ra mình cẩn thận cái pháp thí, phải cẩn thận chuyện đó. Và cuối cùng cái vô ý thí là quý vị phải lo phát cái tâm đó là tâm Bồ Tát đó. Quý vị phải thấy người ta mà khổ sợ sẽ thay mình tránh, mình không giúp người ta, mình tới mình xong tới mình giúp đỡ người ta, thì cái đó quý vị được cái phước, sau này quý vị mới tu hành mới thứ nhất là có thể tiến bộ được, thứ nhì là cuối cùng cái thử thách cuối cùng quý vị là nó kinh hoàng dễ sợ. Ngay cái mấy cái ngài sư huynh của đệ tử ngài Tịnh Hóa thầy, ân sư của thầy đó, họ sắp đắc quả tới nơi, họ sắp chứng giác tới nơi rồi, tụi ma vương nó tới nó vây cho nó đánh tối tăm mặt mày luôn, thành ra không cách nào gỡ nổi hết á. Mà từ lúc đó thì ngài Tịnh Hóa mới tới giải vây cho họ, họ mới tiến bộ được.
Cảm ơn với thầy. Cái quan trọng và trong cái pháp và bố thí này, vâng, thầy Hiền Trì có ý kiến gì không, thưa thầy Hiền Trì?
Tôi thấy cái các pháp bố thí thì nói rất nhiều, nhưng mà theo tôi nghĩ là mình, nếu mình có cái tâm thương người khác thì mình có cái gì mình làm theo cái, tùy theo cái sức hy sinh của mình mà nó, cái công đức nó lớn hay nhỏ. Ví dụ bây giờ anh có 10 đồng mà anh dám cho, mượn 100 đồng anh cho, hoặc là nhiều khi không dám, thì tùy theo cái sự mà hy sinh của mình nhiều hay ít thôi, chứ còn không có cái ai cái mẫu nào phải bố thí bao nhiêu hết.
Như là quý thầy đã trình bày đây thì có cái pháp bố thí đâu có tốn tiền đâu, là cái vô ý thí. Và vâng, với cái tâm của mình hoan hỷ mà làm cho người ta vui lòng, cái đó là với phải cái tâm
thấy người ta làm đừng ganh tị.
Cái tâm đó, cái tâm thầy nó là tương đối khoảng đại đó, phong thưa thầy, mới có thể làm được, chứ thường là ganh tị với nhau. Thưa cô ha.
Và cuối cùng là cái hoan hỷ tùy hỷ công đức nữa đó. Thiệt ra là cái đó mà nói một cách rõ ràng ra đó là thứ nhất á, là cái bố thí á, nó giúp chúng ta bớt cái tâm bọt xẻn, thành phải tập cái bố thí là mình có cái cơ hội mà giúp được người ta thì phải bố thí, là cái pháp, là cái pháp chính của đại thừa chúng ta đó, tu đó là phải bố thí. Cái tâm của cái ngài Tiên Hóa thầy của thầy, ân sư của thầy đó, là ngài bố thí ngày đêm. Ngài không có bởi rồi khi cái việc nghĩ lại như coi bây giờ mình tập thành muốn thành Phật á, là phải bố thí. Khi thành Phật rồi là cái các ngài Bồ Tát Phật là mỗi ngày chỉ bố thí thôi. Đó là cái pháp chính đó, đừng có tưởng là gì xa vời đâu. Còn cái gì hỷ công đức thì thấy người ta làm mà tốt đó, nó là cái, được cái tốt đó đó là ý nghĩa cái đó là chắc thiệt ra đó là cái hạnh nguyện của ngài Phổ Hiền Bồ Tát, là có nghĩa là nó bớt cái sự ganh tị đó không, mà thiệt ra là không phải riêng ganh tị không, mình thấy được, mình thấy mình không tùy hỷ công đức, mình thấy người ta được chuyện tốt xảy ra người ta mà người ta không thấy, mình thấy dòng ganh tị đó là tại cái còn cái bản ngã trong mình. Thành không có gì hay ho đâu, thầy nhận thấy được như vậy mà phải tập cái tùy hỷ công đức.
Cảm ơn thầy. Sư cô có gì không, thưa cô? Cô có ý kiến gì cho chúng con?
Không chứ.
Dạ vâng. Con thấy vấn đề bố thí với cái trì giới như là mà đó là những cái pháp ở trong lục độ ba la mật. Và cái bố thí nếu mà dạy con có tiền là mình cho như vậy. Với nếu mà còn không có dễ dàng rồi thì coi như là trì giới còn khó khăn hơn nữa.
Đúng.
Dạ vâng.
Rất là đúng.
Thưa quý thầy cô, cho con hỏi một câu hỏi này nữa. Vâng. Cái này là bố thí với cái lòng vui mừng, không có tốn gì tiền bạc, nhưng mà xin quý thầy con xin đọc một lời của một sa môn mà bạch Phật và hỏi. Có người mà đứng ra bố thí thì được phước, đó là chắc chắn rồi ạ. Nhưng mà còn kẻ có lòng tùy hỷ vui mừng theo thì cũng được phước báo vô cùng lớn, đó là như là Phật đã giảng trong kinh. Như thế thì tiếp theo này mới hỏi, như thế phước của người đứng ra bố thí vẫn còn hay không, hay là bị mất rơi vào tay của người hoan hỷ rồi? Đó là cái câu hỏi của vị thị kheo đó. Dạ vâng. Phật có đáp một câu thế này, thưa quý thầy cô. Ta hỏi, ví như lửa từ một ngọn đuốc kia đang cháy sáng trong tay của người đang bố thí. Vâng. Ví dụ cho người đó, thì sau đó nếu có vài trăm người đều mang đuốc tới mà xin được mồi lửa của người ấy, thì lửa của người đang bố thí đó có dập tắt hay không? Hay vẫn còn sáng? Cho nên là ngài mới nói là ngài Tiên Hóa có nói là ai cũng có phần của công đức này, nên là không có mất hết. Đó là ngài Tiên Hóa là có nói một câu như vậy. Dạ vâng, xin Pháp Sư chia sẻ cho con thêm. Dạ vâng, cái đây là cái công đức mà hoan hỷ theo. Dạ vâng, khi làm bố thí như vậy thì ngài nói là đều có công đức như nhau hết. Chứ
cái hai cái loại công đức nó khác nhau.
Yeah.
Cái người bố thí thì được cái công đức của người bố thí.
Yeah.
Cái người hoan hỷ thì được cái công đức của người hoan hỷ.
Yeah.
Không thể nào nói nó giống nó chung với nhau. Yeah. Được. Đều cái hay ở chỗ đó, nếu mà thấy người ta bố thí thì mình người ta thấy mình tạo công đức cho người ta đấy. Cái tâm mình mà nổi lên cái tâm vui mừng không á, thiệt ra nó rất giản dị như vậy mà khiến chúng ta tạo phước cho chúng ta nữa. Thành nó tuyệt vời như vậy đó.
Yeah.
Chỉ cần thấy phát cái tâm hoan hỷ ta như vậy á, là thiệt là cái tâm Bồ Tát á. Tại sao mình thiệt ra nó không dễ đâu, tại mình thường thường mình đính ai cũng bỏng sẻ, cũng có cái ganh tị ở trong á, mình thấy người ta mà hơn mình không thích, tại bản ngã mình như vậy. Khả năng mình tập là mình nhận được cái bản ngã mình nó có cái sự khó chịu trong đó, là mình còn cái ngã thành còn khó chịu. Mình có thể giải quyết bằng cách là mình tập, mình thấy là thiệt ra là cái lợi cái mình tu hành đó, mình muốn đắc giải thoát đó, phải bớt cái tâm bỏng sẻ như vậy, bớt cái tâm ganh tị như vậy. Thì mình mới cái đó thì là cái khổ, không có gì hay hết đó. Là mình mà muốn giải thoát như vậy, mình bằng cách là mình rất vui mừng khi mà thấy được nhiều người được giúp đỡ.
Dạ, cái đó là con cũng công nhận là khó đấy. Ít khi nào mà có người mà vui mừng theo, thường cái tâm phàm phu và cũng ganh tị. Dạ vâng, cũng ganh tị.
Rồi còn có ý nghĩa nhiều cái khác như được, tại vì cái tùy hỷ công đức là một cái hạnh nguyện của ngài Phổ Hiền Bồ Tát, Thành ra đó là anh thích, là rất thích về cái sách của bên bên đại thừa chúng tôi đó, nói về cái pháp là pháp là tùy hỷ công đức, đó là có một cái dụng rất rất là cao siêu hơn nữa. Thành ra cái cơ hội đây là không phải chỗ để chúng tôi giảng được cái pháp.
Cảm ơn quý thầy.
Nhân tiện đây thì Nhân cũng có câu hỏi ngắn cho chú Thiện Giác là có một số Phật tử họ họ hay mang những cái đồ dùng cũ đến chùa để mà cúng dường đó, thì họ hỏi là như vậy họ có công đức gì hay không, có nên hay không chú?
Con thấy thế này, con câu hỏi vậy là đúng tâm trạng của chúng con đấy thôi nha. Vâng, cái câu này con có suy nghĩ rất nhiều rồi. Thường đối với con đó là đối với chùa mình mang tới để cúng dường hay là mang tới để mà vứt bỏ đó, tại vì không có chỗ nào vứt bỏ thì có thể là mang tới là điều đó, thì coi như cái đó còn tệ hại hơn nữa. Tôi vô chẳng những mà không có công đức phước đức mà lại cứ mang cái họa vào thân mình nữa, tại vì cái tâm không phải là tâm cúng dường. Vâng, nhưng mà biết là chùa là cái gì không xài thì mang để đó. Hoặc là con thấy có nhiều cái là tượng Phật mà bể mà gãy mà bỏ, thì từ sự không có cứ có vị thì cũng mang tới con, nói con làm xong rồi là con để đi đâu đi, hoặc là mang cho chùa để. Con thấy con chẳng có mang được đi đâu hết á, cho nên con sửa xong con lại để con thờ hết. Dạ vâng, con để trên, nghe là cả giấy cả đồ gì cũng không biết là đưa vào đâu. Cho nên
như vậy ai muốn có cái tượng Phật mà miễn phí thì tới liên lạc anh Thiện Giác sẽ có được chứ gì.
Dạ,
ok, nhân tiện mà nói như vậy cho nó rõ ràng.
Đúng okay. Dạ con cũng đưa đi nhiều lắm rồi. Dạ vâng, cũng đó thưa thầy thôi. Cho nên là quý vị là thường là cúng là vui thay bạn lúc cần, lúc mà chùa cần cái gì là cúng đúng cái vật đó, cái đồ đó là cái công đức đó. Nếu mà biết tâm hoan hỷ thật thì mới có công đức phước đức. Nó còn là mình đừng có mang cái đồ cũ, chẳng hạn như mình có hai món đồ mới và cũ, thì con thấy cái này là phải hiểu pháp Phật là trồng công đức phước đức, là mình phải mang những cái gì mà tốt nhất mà mình cúng dường và mình biếu tặng, chứ không phải là mang những vật mà mình không thích mà mang đi gọi là cúng dường, cái đó không phải là pháp cúng dường.
Cái này cũng đúng, nhưng đều cái đó nói một cách thực tế đó. Cái vị nhớ lúc mình cúng dường đó thì nó theo cái giá trị của mình đưa vào. Thành nhưng mà đưa đồ cũ thì giá trị ít hơn một tí, đưa đồ mới thì giá trị nó cao hơn một tí. Nhất là cái đó là cái quan trọng là cái hơn nữa là cái tâm của mình đó. Tâm mình có thành tâm mình cúng dường là không, như anh nói đó là vấn đề không phải cũ là mới, mà thiệt sự mình thấy mà có cái cơ hội mà giúp đỡ được chùa, có cái nhu cầu gì đó mà giúp á, thì cái đó nó có giá trị lắm, không cần phải nhất thiết phải cũ là mà
đồ cũ là
người,
đây...
người tu sĩ không cần có
chú ý con nói đó. Là giống như đồ mà mình bỏ đó, cái đồ mình không có xài đó mà mình mang tới, ý con nói là như vậy.
Thiệt ra là nó ngược lại với đối với phương diện người tu sĩ đó, thầy sẵn đây thầy xin trình bày ý kiến của thầy luôn là người tu sĩ đó như chúng tôi mà muốn nhận đồ cúng dường, đồ ăn ngon mới là vui lòng, đồ tốt mới là sung sướng, thì hạn như thấy mà tư đưa vào đồ cũ đó cũng thấy cũng hơi buồn một tí, thì cái đó cũng không nên. Tại sao như vậy? Thực tế là chúng ta là người xuất gia đó phải nhớ rằng là cái người tại gia thật khó khăn lắm. Mấy thầy mấy cô, một số mấy thầy mấy cô là chắc là từ nhỏ xuất gia từ nhỏ, người Việt Nam có phước lớn lắm. Mấy thầy mấy cô tu sĩ xuất gia rất là mấy chục năm rồi. Để mới gặp cái cô ở nước Nepal đó, xuất gia từ 14, 15 tuổi mà đã làm đã tu hơn 20 năm tỳ kheo ni rồi. Thấy mấy người đó họ phước lớn dễ sợ lắm. Thành rất là phục chuyện đó. Là họ không biết rằng á là cái họ chưa bao giờ sống ngoài đời hết á, thầy đã sống ngoài đời rồi. Thầy biết là làm một đồng tiền nó khó lắm, không phải dễ đâu, trầy vi tróc vải đó. Thành ra cái người xuất gia mà chúng ta mà nhận được người cúng dường đó, mình phải biết khiêm tốn, mình tự hỏi là mình có cái gì xứng đáng để mà người ta cúng dường như vậy. Chứ đừng có đòi là đồ tốt, đồ ngon, đồ đẹp không. Mà cái sự thật á, thực tế là nếu như mà người xuất gia mà nhận đồ nhiều quá đó thì vơi phước đi thì sẽ hoàn tục, nó khổ như vậy đó. Thành ra người xuất gia không nên tham đồ cúng dường.
Với hơn nữa con thấy ngoài trừ cái tâm của xuất gia nó phải theo cúng dường theo tâm nữa, theo không có những người họ chỉ có muôn vật đó thôi, gần như là cái tài sản của họ rồi, thì họ cúng dường cái đó thì thật là cũng như báo, và đối với họ cái đó là tất cả những tài sản của họ rồi. Dạ. Cô nhé. Và thưa với thầy cô thì còn có khoảng chừng là 3 phút mấy thôi. À, có câu hỏi hỏi với liên quan với thầy cô, con xin vâng, cô à, đọc dùng cho cô.
Ở đây nhận có cái câu hỏi chú
trả lời muốn câu hỏi mà anh nói nó không trả lời không kịp đâu.
Dạ, được không, không kịp vâng, đâu. Trong 3 phút được không?
Trong 3 phút trả lời không kịp đâu.
Dạ, dạ. Ừ.
Nhưng mà thôi con cứ đọc đi rồi hết mà thầy trả lời được thì thầy trả lời. Có cái câu hỏi nói là: kính thưa thầy, nếu một ai làm nghịch ý thầy, thầy có phiền não nổi giận không? Nếu mà thầy nổi giận thì thầy như thế nào?
Để thầy hiện thị trả lời cho.
Thế đó thầy thấy là nó tùy theo cái công hạnh của cái vị đó chứ tùy theo trường hợp. Có thể được, có thể tốt, có thể trả lời, có thể mình phản ứng nó không đúng hoặc là có thể rất đúng. Chẳng hạn như tôi thấy không phải là tôi tu sĩ mà khi tôi cư sĩ thôi, trong chùa đó có một cái vị Phật tử khác làm Phật lòng tôi, thì lúc đó phản ứng đầu tiên của mình là mình cũng đánh gì đó thì cái nó chạm quá mạnh. Nhưng mà may mắn là mình áp dụng một cái Phật pháp nào mình biết đó thì nó giải ngay tức khắc. Giải ngay tức khắc là không có phải cố gắng gì hết, thì đó là cái may mắn của mình thôi. Có thể những lúc mình không may mắn, mình nổi giận lên thì nó khác. Nhưng mà khi mình may mắn thì mình áp dụng đúng Phật pháp, đúng lúc, đúng chỗ thì nó lại nó dễ như là thoát rất là mầu nhiệm vậy đó. Thì nó tùy theo chứ không thể nói được. Nhưng mà có nói chúng tôi thì khi mà nổi giận vậy, mình nghĩ mình cái mặc bộ đồ này mình có nên nổi giận không? Nổi giận vậy có hợp không? Thì tự nhiên mình sẽ bớt đi. Đó là đối với chúng tôi.
Cảm ơn với thầy đã trả lời cho con cái này. Cái này có cô nữa đó cô. Thiếu có thấy thầy cô thấy chưa thầy xong cái thầy có dấu chấm chấm đây không? Thầy cô đọc thiếu đấy nha.
Không thiện giác mình tưởng đồng phe đã ra. Gài trên đài TV luôn đó.
Dạ vâng. Giờ mời cô trả lời.
Không, cái này là Hiền Nhẫn chia sẻ cái kinh nghiệm riêng ở trong chùa là dạ, vâng, thật ra vâng, là nếu như mà Hiền Nhẫn mà làm sai hay là gì đó thì thầy có nổi giận chứ. Nhưng mà cái chuyện
nó xấu thầy nữa.
Cái chuyện thầy nổi giận hay hoặc là thầy có phiền não hay không thì thầy chỉ mình thầy biết thôi. Cũng giống như một người cha người mẹ thấy con làm hư thì phải dạy dỗ chứ. Chứ còn nếu như mà không dạy dỗ thì làm sao mà biết mà sửa được.
À, con thấy cái này đôi lúc là con còn suy nghĩ giống như các vị tỳ kheo mà đắc đạo rồi chỉ học trò đánh xong rồi, mà cái nóng đó của ngài không phải là cái nóng ấy, cái đó là chỉ là cái phương tiện của ngài dạy dỗ cho học trò thôi, nhưng mà không có ghét ở trong đó, không có vấn đề ghét và lưu nó lại sau này và xong đó là thôi
thì bỏ đói nó thôi, đừng cho nó ăn. Không sao hết đó.
Dạ. Dạ vâng, cảm ơn cô. Dạ vâng, cảm ơn cô. Dạ, thầy có ý kiến gì trong cái câu hỏi này?
Thì may mắn quá hết thì giờ thầy nói là không kịp nữa.
Vâng, một Phật, cái này là cảm ơn quý Phật tử thì thực sự mà hỏi cái câu hỏi này, coi như là trong cái giới cư sĩ của mình thì cũng có vị cung nóng cung giận như vậy. Nhưng mà xin quý vị cũng là tùy theo những cái nóng cung giận của ngài, thì cái có những ngày nóng giận nhưng mà không có để tâm trong đó. Và Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Và chương trình đã hết rồi, kính chúc quý vị tâm thần thật đẹp. A Di Đà Phật.